Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm ăn chim ăn đức chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Thánh Chúng khắp các cõi. Thành tâm ăn chim ăn đức chư Tôn Đức Phiên Dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh từ chữ Phạn sang chữ Hán, từ chữ Hán sang chữ Việt. Cùng toàn thể thiện nam tín nữ in Đại Tạng Kinh cúng dường phụng ăn Tam Bảo. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, tập 11, bộ Bản Duyên 2, Hội Văn hóa Giáo dục, Linh Sơn Đài Bát xuất bản. Đọc kinh số 163, Phật nói nhân duyên của vua Diệu Sát. Hán dịch, đời Đường Pháp Sư Nghĩa Tịnh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ Đà cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn vừa xuất định vì bốn chúng giảng nói pháp vi diệu, cam lộ vô thượng. Khi ấy, có vô lượng trăm ngàn đại chúng trước sau vây quanh Đức Phật. Những vị này các căn đều bất động, chăm chú lắng nghe các pháp cốt yếu. Các vị bí xô xem thấy toàn bộ đại chúng thân tâm đều tịch tỉnh, ân cần nghe pháp như vậy nên có sự nghi ngờ bàn bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài từ bi dứt lưới nghi nơi chúng con. Đức Như Lai Đại Sư là Bậc Pháp Vương Vô Thượng, hôm nay trên bảo tòa giảng pháp cho đại chúng. Vì sao họ hết sức ăn cần, thân tâm không dao động, lắng nghe pháp vi diệu như uống nước cam lộ? Đức Thế Tôn dạy, này các bí xô, thuở xưa ta đã từng cầu pháp với tâm ăn cần, cung kính tôn trọng như thế. Các ông hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, ta sẽ giảng nói về nhân duyên đó. Về thời xa xưa, nơi thành lớn Bà La Nê Tư có một vị vua tên là Diệu Sát. Lấy giáo pháp trị dân nên đất nước phồn vinh giàu mạnh. Dân chúng đông đúc an lạc, không có chiến tranh giặc thù quấy phá. Cũng không có các thứ tai họa bệnh dịch. Lương thực dồi dào, súc vật nhiều, phong cảnh tốt tươi. Gió mưa thuận hợp, nhà vua ban ăn chăm sóc muôn dân như đối với con một. Lại có lòng kính tin, tâm ý thích nẻo hiền thiện, phát nguyện kiên cố để tự lợi và lợi người. Tâm từ bi dốc cầu pháp lớn cho nhân dân, yêu mến các quan, trừ bỏ sự tham lam bổn sản, thường bố thí rộng rãi. Phu nhân của vua tên Diệu Dung, diện mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, các đức viên mãn nên được mọi người quý chuộng. Vua và hoàng hậu chỉ có một người con trai tên Đoan Chánh. Thái tử tuy còn nhỏ nhưng đã hiện rõ tánh nhân từ, trung hiếu. Vua cha rất yêu thương, không hề lìa xa một bước. Thời gian sau, vua Diệu Sát dốc tâm mong cầu pháp vi diệu thù thắng nên triệu tập quần thần và bảo: ta đối với pháp vi diệu lòng vô cùng khao khát ngưỡng mộ, các khanh hãy vì ta mà đi tìm hỏi. Các vị đại thần tâu vua, đại vương nên biết, chỉ khi nào Đức Thế Tôn đấng đại giác xuất hiện ở đời mới có pháp vi diệu vô thượng. Vua bảo quần thần, nay tuy không có Phật ra đời nhưng các khanh cũng nên thử tìm giáo pháp cho ta. Bây giờ nhà vua bàn đêm thùng đựng đầy vàng bạc châu báu treo trên cây phướng, đánh trống bố cáo cho mọi người khắp nơi cùng biết. Ai có thể giảng nói pháp thù thắng cho ta, ta sẽ đem rương vàng này đáp đền ân đức và hòa tấu các thứ âm nhạc để ca ngợi chúc mừng người đó. Nhà vua kêu gọi như vậy, trải qua thời gian dài mà vẫn không một người nào có thể thuyết pháp được, nên càng ôm lòng ưu tư mong đợi ngưỡng mộ. Lúc đó trời Đế Thích quan sát khắp trần gian, xem người nào thiện kẻ nào ác, ai đối với nhân thù thắng tâm không biến trễ. Trời Đế Thích trông thấy vị vua Diệu Sát này vì pháp mà lo buồn, nên suy nghĩ, vua Diệu Sát đây đã từ lâu mong cầu pháp thù thắng, ta hãy thử nghiệm xem hư thực thế nào. Trời Đế Thích liền hóa làm một dược xoa lớn, thân hình, tay chân, kỳ dị, mặt mũi rất dễ sợ. Đi đến giữa mọi người nơi hoàng cung và tâu với vua: nhân giả cầu pháp thù thắng, ta có thể thuyết giảng được. Nhà vua nghe pháp âm thì vui mừng khôn xiết, bảo dược xoa: Chúa Mặc Tích có pháp vi diệu, thật may mắn thay. Xin ngài hãy thuyết giảng tôi xin được nghe. Dược xoa bảo: Nay đại vương có tâm khinh thường giáo pháp, cho giáo pháp dễ nghe nên bỏ ta thuyết giảng liền. Sự việc không thể như thế, ta đang bị đói làm sao thuyết pháp cho ngài được. Nhà vua nghe nói vậy liền ra lệnh cho vị quan đầu bếp đến, bảo có thức ăn nào ngon nhất hãy đem đến dâng cho thần. Dược xoa bảo: Ta không dùng thức ăn của hoàng gia đâu, ta chỉ thường ăn máu thịt người được nấu chín. Vua hỏi: Máu thịt người làm sao có thể tìm có ngay? Dược xoa nói: Nhà vua nên đem đứa con yêu quý của ngài đến đây. Vua nghe nói vậy liền suy nghĩ: Đã từ lâu ta chịu gian khổ tìm cầu pháp thắng diệu, nay nghe được pháp âm đó là điều vô giá. Khi ấy thái tử Đoan Chánh đang đứng bên cạnh phụ vương, nghe nói vậy bèn quỳ xuống tâu với vua cha: Cúi xin phụ vương chớ sinh lo buồn, điều mong cầu của phụ vương sẽ được mỹ mãn, con có thể đem thân dâng cho Mặc Tích ăn khỏi đói lòng. Vua bảo: Con vì thấy được sự lớn lao của việc cầu pháp nên sẽ bỏ thân thể đáng yêu quý của mình, lành thay bậc trượng phu, tùy theo ý con muốn. Thái tử Đoan Chánh liền đem thân đến cho Dược Xoa. Dược Xoa nhận lời nói với nhà vua và mọi người: Hãy xé thân thái tử ra cho ta uống máu ăn thịt. Nhà vua tuy biết rõ điều này, nhưng vì lòng khát ngưỡng giáo pháp sâu xa nên không sợ hãi. Chúa Mặc Tích lại bảo nhà vua: Ta hãy còn đói lắm, hãy cho ta người vợ yêu quý của ngài. Khi ấy phu nhân Diệu Dung cũng đang đứng bên cạnh vua, nghe nói như vậy liền xin vua cho đem thân mình dâng lên Dược Xoa giống như thái tử. Dược Xoa đã ăn uống máu thịt của phu nhân Diệu Dung rồi lại bảo nhà vua: Ta vẫn chưa no mà hãy còn đói lắm. Vua nói: Chúa Mặc Tích đã ăn hết, vợ và con tôi mà vẫn còn bảo đói. Bây giờ tùy ý thần chọn, tôi xin cung cấp đủ, tâm không hề thối chuyển. Dược Xoa nói: Tự thân của vua, hãy đem đến cho ta ăn. Vua nói: Lành thay, thật không dám tiếc, nhưng thân tôi chết thì làm sao được nghe pháp. Nay tôi xin nghe diệu pháp trước và thọ trì sau, lúc ấy tôi sẽ xả thân dâng lên thần. Bây giờ Dược Xoa bảo vua đứng dậy, ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức đại chúng thuyết kệ thù thắng vi diệu. Do ái nên sinh buồn, do ái nên sinh sợ. Nếu người lìa được ái, không sợ cũng không buồn. Nhà vua đã nghe được pháp thù thắng vi diệu ấy, tâm sinh hoan hỷ vô lượng, bảo Chúa Mặc Tích: Tôi đã nghe pháp và phụng trì như thế, bây giờ thần có thể tùy ý ăn thịt thân tôi. Lúc ấy trời Đế Thích thấy vua dốc lòng vì pháp, thân tâm bất động như núi diệu cao, biết chắc nhà vua sẽ chứng đắc đậu quả vô thượng giác, nên bỏ tướng Dược Xoa, hiện lại hình Đế Thích, tâm rất hoan hỷ, dung mạo vui vẻ tiến đến trước, một tay dắt thế tử, một tay nắm tay phu nhân, bảo nhà vua: lành thay, đúng là bậc trượng phu hiền thiện, khoác áo giáp bền chắc, phá tan giặc phiền não, tế độ kẻ ngu mê ra khỏi biển sinh tử. Ta nhận thấy rõ tâm dũng mãnh này, nên chắc chắn chẳng bao lâu tất sẽ thành vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vợ con của ngài nay ta xin đem giao lại. Nhà vua thưa với trời Đế Thích: lành thay thiên chủ Kiều Thi Ca, thể hiện rõ tâm đại từ bi, là bậc thiện tri thức đã làm mãn nguyện tâm mong cầu giáo pháp của tôi. Khi ấy trời Đế Thích ở trong đại chúng bỗng nhiên biến mất. Đức Thế Tôn bảo các Bí Xô: Ý các thầy thế nào? Các thầy chớ nghĩ về điều gì khác. Vua diệu sát khi đó tức là ta, thái tử Đoan Chánh là La Hổ La, phu nhân Diệu Dung là Gia Thâu Đà La. Các thầy nên biết ta thuở xưa vì dốc cầu pháp nên đã xả bỏ vợ con yêu quý, đến cả thân mình còn không tham tiếc, huống gì là các vật khác. Do nhân duyên ấy cho nên ngày nay có được tất cả đại chúng theo ta nghe pháp, chuyên tâm lãnh hội, thọ nhận không hề mỏi mệt nhòm chán. Lại do thuở xưa ta cầu pháp quên cả nhọc nhằn, nên hôm nay cả đời vì chúng sinh thuyết pháp cũng không hề nhọc mệt. Này Cóc Bí Xô, hãy học theo hạnh cung kính tôn trọng dốc cầu thắng pháp của ta. Đã nghe giáo pháp rồi thì đúng theo lời dạy tu tập chớ có buông lung. Cóc Bí Xô và các chúng trời người nghe Đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh nhân duyên của vua Diệu Sát hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.